Sony SH, tác giả Theodore Fraser, dịch giả Nguyên Tâm. Tập 18. Chính cái mưu toan cưỡng bức này là điều duy nhất có thể sẽ khiến Lester chống đối hẳn với gia đình mình, ít ra cũng là vào thời gian này. Gần đây, chàng đã nhận thấy khá rõ là mình phạm một sai lầm lớn. Trước hết là trong việc không cưới Jenny để mà tránh chuyện tai tiếng, và thứ hai là không chấp nhận đề nghị của nàng vào lúc nàng muốn bỏ mình. Chuyện đã rành rành, chàng đã làm cho tình hình rối bét. Chàng không thể để mất toàn bộ gia tài của mình. Chàng không có đủ tiền riêng, Jenny không hạnh phúc. Chàng có thể thấy điều đó, làm sao nàng có thể hạnh phúc được khi chàng khổ sở? Liệu chàng có muốn chấp nhận số tiền soàn xỉnh 10.000 một năm không? Ngay cả trong trường hợp chàng sẵn sàng cưới nàng. Cuối cùng, chàng có muốn mất Jenny, muốn nàng vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời mình không? Chàng không thể quyết định được, vấn đề quá ư là phức tạp. Sau tang lễ, khi Lester trở về nhà, Jenny lập tức thấy ở chàng có một cái gì khang khác. Một cái gì ngoài nỗi đau thương tự nhiên của người con đối với cái chết của bố đang đè nặng lên tâm trí chàng. Nàng băn khoăn không hiểu đó là gì cái gì. Nàng tìm cách gần gũi thông cảm với chàng, nhưng vết thương tinh thần của chàng đâu có thể hàn gắn dễ dàng. Khi lòng tự ái bị thương tổn thì chàng dữ tợn và cao có. Chàng có thể đánh bất kỳ kẻ nào làm chàng bực mình. Nàng chăm chú theo dõi chàng, mong muốn làm một điều gì đó cho chàng. Nhưng chàng không hề ngỏ lời tâm sự với nàng. Chàng đau khổ và nàng chỉ có thể lặng lẽ đau khổ cùng chàng. Mấy ngày trôi qua, và giờ đây tình hình tài chính do cái chết của cha chàng gây ra đã được đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng. Phải tổ chức lại việc quản lý nhà máy. Robert sẽ phải được bầu làm chủ tịch công ty như ông cụ mong muốn. Mối quan hệ của Lester đối với công việc kinh doanh sẽ phải được đưa ra xem xét. Trừ phi thay đổi ý kiến về Jenny, chàng sẽ không còn là một người có cổ phần trong công ty. Thực tế, chàng chẳng có cương vị gì cả. Muốn tiếp tục làm thư ký và thủ quỹ, ít nhất chàng cũng cần phải sở hữu một cổ phần trong số vốn của công ty. Liệu Robert có cho chàng cổ phần nào không? Liệu Amy, Louis hoặc Imogen có cho chàng không? Liệu họ có bán cho chàng cổ phần nào không? Liệu những thành viên khác trong gia đình có muốn làm một điều gì vi phạm đến đặc quyền của Robert ghi trong chúc thư không? Hiện thời, bọn họ khá là đối lập với Lester và chàng nhận ra rằng mình đang đứng trước một tình huống khó xử. Giải pháp là phải bỏ Jenny. Nếu thực hiện giải pháp đó thì chàng sẽ chẳng cần phải xin xỏ vốn làm gì. Còn nếu không chọn giải pháp đó, tức là chàng đã công nhiên chống đối lại di chúc của bố. Chàng chậm rãi và thư thả nghiền ngẫm vấn đề. Chàng có thể thấy rõ ràng sự việc đang dẫn đến đâu. Chàng sẽ phải bỏ Jenny hoặc sẽ phải bỏ tiền đồ của đời mình. Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù Robert có nói rằng về phía ông ta, giá bán chúc thư thu xếp khác đi thì tốt, nhưng ông ta thực sự rất hài lòng với tình hình hiện nay. Những mơ ước của ông ta đang từ từ tiến đến chỗ được thực hiện. Từ lâu, Robert đã hoàn thiện những kế hoạch của mình, không phải chỉ nhằm mục đích tổ chức lại hoàn toàn cơ cấu công ty, mà là nhằm mở rộng công việc kinh doanh theo hướng thành lập một tổ hợp các công ty sản xuất toa xe. Nếu ông có thể thuyết phục hai hoặc ba tổ chức lớn ở miền Đông và miền Tây kết hợp với mình, thì giá bán thành phẩm có thể giảm bớt, tình trạng khủng hoảng thừa có thể tránh được và tổng kinh phí có thể giảm đi một cách cụ thể. Qua người đại diện của công ty tại New York, ít lâu nay, ông đã đầu tư được vốn trong những công ty sản xuất toa xe khác và giờ đây, ông hầu như đã sẵn sàng hành động. Trước hết, ông muốn mình được bầu làm chủ tịch công ty kênh và do chỗ Lester không còn là một thành viên nữa, ông có thể chọn chồng của Amy làm phó chủ tịch và có thể lấy một người nào khác, chứ không phải Lester làm thư ký và thủ quỹ. Theo các điều kiện của bản chúc thư, số vốn và các tài sản khác tạm thời để riêng ra cho Lester với hy vọng chàng sẽ tỉnh ngộ, sẽ do Robert quản lý và quyết định. Ông cụ đã ngụ ý rõ ràng rằng ông, Robert, cần giúp ông cụ trong việc cưỡng bức chú em. Ông không muốn tỏ ra bần tiện, làm như vậy thì thật dễ dàng. Tờ chúc thư giao cho ông thi hành một bổn phận chính đáng. Lester phải tỉnh ngộ ra, hoặc phải để cho Robert điều khiển công việc kinh doanh theo sở thích của ông ta. Trong khi trông nom các công việc của chi nhánh ở Chicago, Lester đã thấy trước được xu thế của tình hình. Lúc này chàng nhận ra rằng mình vĩnh viễn đứng ngoài công ty. Chàng chỉ là một người quản đốc chi nhánh theo sự đồng ý ngầm của Robert, và ý nghĩ ấy khiến chàng rất bực mình. Robert chưa hề nói gì cho thấy rằng sự thay đổi như vậy đã xảy ra. Mọi việc vẫn tiếp tục như xưa, nhưng những ý kiến của ông ta giờ đây rõ ràng là pháp lệnh. Lester thực sự đã là nhân viên của ông anh, hàng năm hưởng một số lương nào đó. Điều đó khiến chàng não cả lòng. Ít tuần sau, có lúc chàng cảm thấy không thể chịu đựng được tình trạng này nữa. Cho đến nay, chàng vẫn là một người đại lý tự do và độc lập. Cuộc họp hàng năm sắp tới của những người góp cổ phần trước đây vẫn chỉ là công việc của một người và được làm cho có hình thức. Trong đó cha chàng quyết định tất cả. Bây giờ sẽ là một tổ họp nhiều người và có quyền bỏ phiếu do anh trai chàng chủ tọa. Các em gái chàng thì có lẽ nhờ có các ông chồng đại diện, còn chàng thì không được dự. Sự kiện ấy sẽ là một bước sa sút lớn, nhưng vì Robert không hề nói gì tới việc cho hoặc bán cho chàng một cổ phần nào để chàng có quyền ngồi với cương vị một giám đốc hoặc bất kỳ một cương vị chính thức nào trong công ty, nên chàng quyết định viết đơn xin từ chức. Điều đó hẳn sẽ khiến vấn đề đi tới chỗ khủng hoảng, như vậy sẽ cho ông anh thấy rằng chàng không muốn chịu ơn ông ta theo bất kỳ cách nào, hoặc không muốn giữ lại bất kỳ cái gì không phải của chàng, mà chàng vui lòng như vậy do chàng không đủ khả năng và do nguyện vọng của những người cùng cộng tác với chàng. Nếu như chàng muốn trở lại công ty bằng cách bỏ Jenny, thì chàng sẽ trở lại với tư cách khác hẳn tư cách của một viên quản đốc chi nhánh. Chàng đọc cho người thư ký viết một bức thư bàn công việc, lời lẽ đơn giản và thẳng thắn như sau: Anh Robert quý mến, tôi biết sắp đến lúc công ty phải được cải tổ dưới sự chỉ đạo của anh. Vì không có cổ phần nào, tôi không có quyền giữ cương vị một giám đốc hoặc giữ cương vị thư ký kiêm thủ quỹ. Tôi muốn anh chấp nhận bức thư này như lời thông báo chính thức về việc tôi thôi không giữ cả hai chức vụ đó. Và tôi muốn được các giám đốc của anh cân nhắc xem nên bố trí thế nào về chức vụ này và về công việc của tôi. Tôi không khao khát gì việc giữ cái chức quản đốc chi nhánh chỉ với quyền hạn của một quản đốc chi nhánh mà thôi. Đồng thời, tôi cũng không muốn là một điều gì sẽ gây khó khăn cho những kế hoạch tương lai của anh. Qua đây, anh có thể hiểu rằng tôi không sẵn sàng chấp nhận đề nghị ghi trong chúc thư của bà. Ít nhất thì hiện nay là như vậy. Tôi mong muốn biết quan niệm dứt khoát của anh về vấn đề này. Anh sẽ viết thư báo cho tôi biết nhé. Thân ái, Lester. Ngồi trong phòng làm việc của mình ở Cincinnati, Robert trang nghiêm nghiên cứu bức thư này. Chú em ông hình như đã đi vào sự việc cụ thể. Nếu như Lester về mặt cẩn thận, cũng được như cái tính thẳng thắn và bộc trực của chàng, thì chàng sẽ là một con người hoàn thiện biết bao. Nhưng ở con người ấy không có sự thủ đoạn, không có sự xảo trá. Chàng ắt không bao giờ chịu làm một điều gì xảo trá. Còn Robert, trong thâm tâm vẫn hiểu rằng, muốn thành công lớn, con người ta cần phải thế. Đôi khi con người ta phải biết tàn nhẫn, biết tinh vi mới được. Robert thường tự bảo mình như vậy. Tại sao lại không nhìn thẳng vào thực tế khi đánh những canh bạc lớn như ông chẳng hạn, ông sẵn sàng và ông đã làm thế. Robert cảm thấy rằng tuy Lester là một con người rất chính đáng và là em mình, nhưng tính hết Lester khá là khó bảo nên không phù hợp với nhu cầu của ông. Chú ấy quá là bộc trực và quá hay tranh cãi. Nếu chịu tuân theo những điều mong muốn của ba mà nhận phần gia tài của mình, nhất thiết Lester sẽ trở thành một người cộng sự tích cực trong công việc làm ăn của công ty. Lester sẽ là một trở ngại trên con đường của Robert. Robert có muốn thế không? Dứt khoát là không. Điều ông mong hơn nhiều là Lester cứ bám chặt lấy Jenny hơn, ít ra thì cũng trong thời gian hiện nay, và thế là tự mình lặng lẽ loại mình ra ngoài dòng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Robert đọc cho thư ký viết một bức thư khôn khéo. Bức thư nói rằng ông chưa quyết định nên làm gì. Ông không biết mấy người chồng của các em gái muốn gì. Sẽ cần phải có một cuộc trao đổi ý kiến. Riêng về phần ông sẽ vui lòng để Lester tiếp tục làm thư ký kiêm thủ quỹ, nếu như việc đó có thể sắp xếp được. Có lẽ hiện nay, vấn đề đó cứ tạm để nguyên như cũ thì hơn. Lester nguyền rủa. Robert cứ nói quanh coi như vậy nghĩa là thế nào? Anh ta thừa biết là vấn đề đó có thể thu xếp ra sao. Chỉ cần cho Lester một cổ phần trong số vốn là xong. Robert sợ chàng, Đó là điều cơ bản. Được, chàng sẽ chẳng giữ một cương vị quản đốc chi nhánh nào nữa. Nhất định thế, chàng sẽ từ chức ngay lập tức. Vì vậy, Lester viết thư trả lời, nói rằng chàng đã cân nhắc mọi mặt của vấn đề và đã quyết định sẽ tự lo liệu lấy một vài quyền lợi nhất định của mình trong thời gian này. Chàng muốn có một người nào đó sẽ đến Chicago mà tiếp quản cái chi nhánh ở đây, nếu như Robert có thể thu xếp được. Chỉ cần 30 ngày là xong. Ít hôm sau, có thư trả lời của Robert nói rằng ông ta rất buồn. Nhưng nếu Lester đã quyết, thì ông cũng không muốn can thiệp vào bất kỳ kế hoạch nào mà Lester đã dự kiến. Chồng cô Imogen Jefferson Miserly từ lâu đã muốn cư trú ở Chicago. Chú ấy có thể tạm thời đảm nhận công việc ở đó. Lester mỉm cười. Rõ ràng là Robert đang tận dụng một tình huống rất tế nhị. Robert biết rằng Lester có thể đi kiện và khiến cho mọi việc bị ngán trở, và cũng biết rằng Lester rất không muốn làm điều đó. Làm thế, báo chí sẽ túm lấy toàn bộ câu chuyện. Dù sao thì người ta cũng đang đồn đại về cái quan hệ giữa chàng và Jenny. Chàng chỉ có thể giải quyết vấn đề này ổn thỏa nhất bằng cách bỏ nàng. Thế là chung quy mọi sự lại xoay về cái giải pháp ấy. Chương 44. Đối với một người đứng tuổi như Lester, lúc này chàng đã 46, thì cái việc bị quăng ra ngoài đời là một điều đáng lo và đáng nản. Cho dù vẫn có một khoản thu nhập hiện tại, kể cả cái món 10.000 đô la mới được hưởng này là 15.000 đô la một năm, giờ đây chàng nhận ra rằng sự nghiệp của mình thực tế đã kết thúc. Trừ phi chàng thu xếp được công việc gì thuận lợi và có nhiều lời trong tương lai gần đây, cố nhiên là chàng có thể cưới Jenny. Điều đó khiến chàng được hưởng cái khoảng 10.000 đô la suốt đời. Đồng thời, nó cũng sẽ chấm dứt cái cơ hội để chàng thừa hưởng một cách hợp pháp phần di sản của gia đình họ Kên kia. Hơn nữa, chàng có thể đem bán rẻ cái cổ phần đáng giá 75.000 đô la với lợi tức vừa phải kia đi. Cái số vốn hiện đem lại cho chàng khoảng 5.000 đô la hàng năm để tìm cách đầu tư vào một ngành có ích lợi thực tế nào đó, một công ty đóng toa xe kình địch chẳng hạn. Nhưng liệu ở giai đoạn này của gián bài, chàng có muốn nhảy vào mà bắt đầu một cuộc vận động chiến với công ty cũ của cha mình hay không? Hơn nữa, việc đó sẽ thật là hắc búa. Thực tế, đã có một cuộc cạnh tranh rất gay gắt rồi, trong đó công ty Kên vượt hẳn lên đầu. Cái vốn mà Lester có thể nắm được chỉ là cái khoảng 75.000 đô la. Liệu chàng có muốn bắt đầu một cách soàn xỉnh và mờ nhạt không? Trong tình hình hiện nay, cần phải có tiền mới có được một chỗ đứng trong ngành sản xuất toa xe. Có cái phiền cho Lester là mặc dù được trời phú cho trí tưởng tượng bay bổng và hiểu biết rất sâu, chàng vẫn thiếu sự kiên quyết đến tàn nhẫn và hẹp hòi để khẳng định tính ưu việt của cá nhân mình, mà đó là yếu tố cần thiết trong hầu hết mọi thành công lớn của việc kinh doanh. Muốn là một nhân vật mạnh mẽ trong giới kinh doanh thì theo lệ thường, con người ta phải là một cá nhân có một tư tưởng nhất quán, và cái tư tưởng trời cho ấy là cuộc sống đã định cho ta một tương lai to lớn trong cái lĩnh riêng biệt mà ta đang chọn. Như vậy, có nghĩa là cái mục tiêu duy nhất kia, một bánh xà phòng, một cái mở hộp, một con dao bào hoặc một cái chân ga ô tô đều phải chiếm lĩnh trí tưởng tượng của anh bằng một sức mạnh ghê gớm, phải cháy bỏng như ngọn lửa bùng và tự biến thành mục đích tối cao bao trùm cuộc đời anh. Cố nhiên, đồng tiền là cốt yếu, mà trước đây chàng đã từng có tiền đủ để sống thoải mái. Liệu chàng có muốn liều để mất tiền bạc không? Chàng trầm ngâm nhìn xung quanh mình, có lẽ chàng muốn thế thật. Nhất định chàng không thể thích cái ý nghĩ là suốt những ngày còn lại của cuộc đời sẽ cứ ngồi mà quan sát những kẻ khác làm việc. Cuối cùng, chàng quyết định sẽ hoạt động lên và xem xét kỹ sự đời. Chàng không vội vàng như đã tự nhủ, chàng sẽ không phạm phải sai lầm. Trước hết, chàng sẽ để cho cái giới thương mại và những kẻ gắn bó với việc sản xuất, buôn bán toa xe có đủ thì giờ nhận ra rằng dù sao hiện thời chàng cũng đứng ngoài công ty Kên và sẵn sàng có những mối quan hệ khác. Vì vậy, chàng loan tin rằng mình rời bỏ công ty Kên và sắp sửa sang châu Âu có vẻ như để nghỉ ngơi. Chàng chưa bao giờ ra nước ngoài và cả Jenny ắt cũng thích cuộc đi ấy. Có thể để Vesta ở nhà với ông Gethard và một người đầy tớ gái Còn chàng và Jenny sẽ đi du ngoạn đó đây một chút để xem châu Âu có gì đặc biệt. Chàng muốn đến thăm Venice và Baden. Sau chuyến đi nghỉ phương xa này, chàng sẽ có thể trở về những bước thực hiện một cách nghiêm túc những dự định của mình. Và mùa xuân sau khi bố chết, chàng thực hiện kế hoạch của mình. Trước đó, chàng đã thanh toán công việc ở các nhà kho và ung dung thoải mái suy nghĩ về một cuộc du lịch. Chàng tâm sự với Jenny sau khi chuẩn bị xong hành lý cho chuyến đi. Hai người sẽ đáp tàu thủy từ New York đi Liverpool. Sau một vài tuần ở nước Anh, họ đi Ai Cập. Từ đó, họ lại trở về qua Hy Lạp và Italy, nước Áo và Thụy Sĩ, rồi đi suốt nước Pháp và Paris sang Đức đến Berlin. Những điều mới mẻ trải qua trong chuyến đi làm Lester khuây khỏa, nhưng chàng vẫn có cảm giác bứt rứt vì mình để phí mất thời gian. Các hãng kinh doanh lớn đâu có phải do những nhà du lịch lập nên, mà chàng thì không nhằm tìm kiếm sức khỏe. Trái lại, Jenny ngây ngất vì cảnh vật mình được thấy và tận hưởng cuộc đời mới. Trước quang cảnh Luxor và Karnak, những nơi mà trước đây Jenny không bao giờ nghĩ là có thật, nàng được biết về một nền văn minh lâu đời hơn, mạnh mẽ, phức tạp và hoàn chỉnh. Lần đầu tiên trong đời, Jenny có được một ý niệm rõ ràng là thế giới mênh mông biết bao nhiêu. Giờ đây, từ cách nhìn ấy về nước Hy Lạp suy tàn, về thành Rome sụp đổ và về nước Ai Cập bị lãng quên kia, nàng thấy rằng những khó khăn nhỏ bé và những niềm tin nhỏ bé của chúng ta mới vô nghĩa làm sao. Lester giải thích rằng những sự khác biệt của các xã hội ấy về tiêu chuẩn đạo đức đôi khi là do khí hậu, đôi khi là do tín ngưỡng và đôi khi là do có những nhân vật lạ lùng xuất hiện như Mohammed chẳng hạn. Lester muốn dạch rõ ràng những ước lệ chẳng ý nghĩa gì quan trọng trong cái thế giới lớn lao này, và nàng bắt đầu lờ mờ hiểu ra, cho rằng trước kia nàng là một kẻ xấu xa. Điều đó có lẽ quan trọng ở địa phương nàng thôi, chứ trong cái tổng thể của nền văn minh, trong tổng thể của cái sức mạnh lớn lao, thì điều đó đã thấm tháp vào đâu? Chẳng bao lâu rồi họ sẽ chết. Nàng và Lester và tất cả những người này nữa, ngoài lòng tốt ra, ngoài thiện tâm ra, còn có cái gì đáng kể đâu? Liệu còn cái gì khác nữa có thực không? Chương 45. Chính trong thời gian du lịch ở nước ngoài này, Lester đã gặp Letty Pace. Lần thứ nhất tại khách sạn Carlton ở London và lần sau tại khách sạn Shepherd ở Cairo. Có thể nói đó là cô gái duy nhất được chàng ngưỡng mộ trước khi biết Jenny. Đã từ lâu, chàng không gặp cô. Còn cô thì đã trở thành Malcolm Jerome phu nhân trong gần 4 năm, rồi là một quả phụ lộng lẫy gần 2 năm nữa. Ông Malcolm Jerome trước đây là người giàu có, tích lũy được một gia tài lớn bằng nghề kinh doanh ngân hàng và bằng việc mua bán cổ phần chứng khoán ở Cincinnati, và ông đã chết đi, để lại Malcolm Jerome phu nhân trong cảnh giàu sang. Nàng có một con, một đứa con gái bé hoàn toàn phó thác cho vú em và cô đầy tớ gái trong nôm suốt từ trước đến nay. Còn nàng thì luôn luôn là cái trung tâm mỹ lệ của một nhóm khách hâm mộ từ các thủ đô của cái thế giới văn minh này quy tụ đến. Letty Jerome là một phụ nữ có tài, có sắc, duyên dáng, nghệ sĩ, hay làm thơ, đọc đủ loại sách, một người nghiên cứu nghệ thuật và là người say mê Lester Kane một cách chân thành và mãnh liệt. Thời còn con gái, nàng đã thực sự yêu chàng bởi vì nàng là một người phụ nữ có con mắt tinh đời về cánh đàn ông và những chuyện tình. Lester bao giờ cũng là một người đàn ông chân chính hấp dẫn nàng. Nàng cho rằng chàng rất đúng mực và điềm đạm. Chàng không bao giờ tha thứ chuyện giả dối và vì lẽ ấy nàng quý mến chàng. Trong câu chuyện thông thường, chàng thường có khuynh hướng gạt những điều phù phiếm nhỏ mọn và nói những điều đơn giản, thân mật. Đã biết bao lần trong những năm trước, hai người đã từng bỏ một cuộc khiêu vũ để ra nơi nào đó ngoài bao lơn mà nói chuyện. Chàng đã từng tranh luận với nàng về triết học, thảo luận về sách vở. Nói tóm lại, chàng đã đối xử với nàng như một con người hiểu biết phải trái. Còn nàng thì cứ hy vọng và hy vọng hoài là chàng sẽ cầu hôn mình. Đã nhiều lần, nàng ngắm nhìn cái đầu to và chắc nịch của chàng cùng mớ tóc dày ngắn, màu nâu, thấm ướt được vuốt ve nó. Nàng choáng cả người khi cuối cùng chàng quyết định rời đi Chicago. Hồi đó, nàng không biết gì về Jenny, Nhưng do bản năng, nàng cảm thấy mình không còn cơ hội chiếm được chàng nữa. Rồi thì Malcolm Jerome, một người luôn luôn tha thiết say mê nàng, đến cầu hôn, có dễ đến lần thứ 65, và nàng lấy ông ta. Nàng không yêu ông ta, nhưng đã đến lúc nàng phải lấy một người nào đó. Khi lấy nàng, thì ông ta 44 tuổi, và chỉ sống thêm có 4 năm, vừa đủ thời gian để nhận ra rằng mình đã lấy được một phụ nữ kiều diễm, rộng lượng và khoáng đạt. Rồi ông ta chết vì bệnh sưng phổi, còn Letty Jerome trở thành một quả phụ giàu có, đa cảm, hấp dẫn, hiểu đời đến mức làm say mê lòng người, mà lại chỉ có mỗi một việc là sống mà tiêu tiền. Nàng cũng không muốn sống một cách lãnh đạm. Từ lâu, nàng đã có một mẫu người lý tưởng là Lester, cái bọn bá tước, lãnh chúa, nam tước tầm thường mà nàng gặp hết trong giới xã giao này đến giới xã giao khác. Chẳng qua là quan hệ bạn bè và giao dịch của nàng đã mở rộng rất nhiều cùng với tuổi đời. Là một người có óc xét đoán về tính cách con người, một người suy lý, tự nhiên theo tuyến xã hội học và tâm lý học, nàng đi guốc vào bụng họ, hiểu rõ cái bản chất nền văn minh mà họ đại diện. Em có thể sống hạnh phúc trong một túp lều cùng với một người mà em đã từng quen biết ở Cincinnati. Nàng nói với một người bạn phụ nữ có tước vị vốn là một người Mỹ trước khi lấy chồng. Chàng là con người phóng khoáng nhất, trong sạch nhất và đúng mực nhất. Nếu như trước kia chàng cầu hôn, thì em đã lấy chàng, dù em có phải làm lụng kiếm ăn đi nữa. Bà bạn nàng hỏi, anh ta nghèo lắm à? Ồ, chàng không nghèo. Chàng giàu có, phong lưu, nhưng điều đó đối với em không quan trọng. Em cần là cần có người chàng cơ. Nhưng về lâu dài, thì điều đó cũng quan trọng đấy. Letty Jerome trả lời, chị đánh giá sai về em rồi. Em đã chờ đợi chàng mấy năm trời, và em hiểu. Lester vẫn luôn luôn giữ những ấn tượng thú vị và những ký ức thân tình về Letty Bates, hay Jerome phu nhân như người ta gọi nàng hiện nay. Chàng đã từng quý mến nàng, vì sao chàng đã không lấy nàng? Chàng tự đặt cho mình câu hỏi đó nhiều lần. Lẽ ra nàng đã trở thành người vợ lý tưởng của chàng. Lẽ ra cha chàng đã được hài lòng và mọi người đều vui vẻ. Đằng này chàng lại cứ buông trôi hoài. Và rồi tình cờ chàng đã gặp Jenny và sau đó chàng không muốn lấy Bates nữa. Giờ đây chàng gặp lại nàng sau 6 năm trời xa cách và biết nàng đã lấy chồng. Nàng cũng mang máng biết chàng có một chuyện tình nào đó. Nàng đã nghe nói rằng về sau chàng đã cưới người phụ nữ ấy và sống ở phía nam thành phố. Nàng không biết gì về chuyện chàng mất cả gia tài. Lần đầu tiên nàng tình cờ gặp chàng tại khách sạn Carlton vào một buổi tối tháng 6. Trong giây lát, nàng hơi bàng hoàng, một cái gì tắc nghẽn trong họng nàng. Nhưng nàng trấn tĩnh lại, duyên dáng chia tay cho chàng bắt. Ồ, anh Lester Kane, chào anh. Em rất lấy làm sung sướng, còn đây là chị Kane, thật sự là vinh hạnh. Được gặp lại anh thật cứ như hơi thở của mùa xuân ấy. Mong chị Kane thứ lỗi cho tôi nhé. Nhưng gặp anh ấy tôi mừng quá, anh Lester nhỉ. Kể cũng lấy làm xấu hổ mà nói rằng đã biết bao năm trôi qua rồi kể từ khi em gặp anh lần trước. Cứ nghĩ thế em lại cảm thấy mình già lắm rồi đấy. Anh Lester xem, đến 6-7 năm trời rồi, em đã lấy chồng và có một con, mà ông Jerome bất hạnh nhà em thì đã chết rồi. Ôi lạy Chúa, chẳng hiểu rồi còn có chuyện bất hạnh nào là không xảy đến với em. Lester mỉm cười bình luận, trông cô đâu đến nỗi thế. Chàng vui thích được gặp lại nàng, bởi vì hai người đã từng là đôi bạn thân, giờ đây nàng vẫn quý mến chàng. Điều đó rất hiển nhiên, chàng thật sự quý mến nàng. Jenny mỉm cười, nàng thấy vui vì được gặp người bạn cũ này của Lester. Người phụ nữ này thước tha một dải đăng ten màu vàng lộng lẫy trên nền áo sa tanh màu xà cừ nhạt, hai cánh tay tròn và nhẵn mịn để trần đến tận vai, vạt áo trên cắt thấp và một đóa hồng đỏ thẫm rực rỡ ở ngang thân. Đối với Jenny, hầu như đó là cái mẫu mực lý tưởng của người đàn bà. Nàng thích nhìn những người đàn bà xinh đẹp chẳng kém gì Lester. Nàng thích làm cho Lester chú ý tới những người này và trêu đùa chàng một cách nhẹ nhàng về duyên sắc của họ. Anh không thích chạy theo mà nói chuyện với cô ta hơn là nói chuyện với em ư, anh Lester? Nàng thường hỏi như vậy mỗi khi tình cờ để ý đến người đàn bà đặc biệt nổi bật nào đó. Lester thường quan sát đối tượng chọn lựa của nàng với một vẻ bình phẩm, bởi vì chàng đã bắt đầu thấy nàng đánh giá sắc đẹp của phụ nữ rất cừ. Ồ, cứ ở đây anh cũng khá hạnh phúc rồi, chàng thường vừa trả lời vừa nhìn vào mắt nàng. Anh không còn trẻ trung như ngày trước, nếu không thì anh sẽ chạy theo cô kia. Xin cứ việc, em sẽ chờ anh. Nếu như anh thực sự chạy theo cô kia thì em sẽ làm gì? Ồ, anh Lester, em sẽ chẳng làm gì cả. Có thể rồi anh sẽ trở lại với em. Em không lo à? Anh biết là em lo chứ. Nhưng nếu anh cảm thấy là anh muốn thế thì em sẽ chẳng tìm cách ngăn cản anh. Em chẳng mong gì mình là cả vũ trụ đối với một người đàn ông, trừ phi là anh ta muốn em như vậy. Em kiếm đâu ra những ý nghĩ ấy, Jenny? Có lần chàng hỏi nàng, tò mò muốn thử xem cái tầm triết lý của nàng đến đâu. Ồ, em không biết, nhưng làm sao cơ? Những ý nghĩ ấy rất khoáng đạt, rất hiền hậu và khoan dung. Không phải ai cũng có những ý nghĩ như vậy, nhất định thế. Ồ, em cho rằng chúng ta không được ích kỷ, anh Lester à? Em không biết tại sao. Em biết là một số phụ nữ nghĩ khác. Nhưng một người đàn ông và một người đàn bà đã chung sống với nhau thì cần phải thực sự muốn thế. Nếu không thì thôi. Anh không nghĩ thế ư? Nếu như người đàn ông có bỏ đi một thời gian thì điều đó cũng chẳng hề trọng gì lắm, miễn là anh ta không lưu lại đó nếu như anh ta còn muốn quay về. Lester mỉm cười, nhưng chàng kính phục nàng về cái quan điểm dễ thương như vậy. Chàng tất nhiên phải kính phục. Tối nay, khi thấy người phụ nữ này rất thiết tha muốn nói chuyện với Lester, nàng lập tức nhận ra rằng hai người hẳn phải có nhiều chuyện cần cùng nhau trao đổi. Nghĩ vậy, nàng bèn làm một điều đặc biệt. Xin lỗi, em đi một lát nhé. Em để Dương giải vài thứ ở nhà, em sẽ quay lại. Nàng bỏ đi và lưu lại trong phòng mình lâu đến mức độ hợp lý nhất. Còn Lester và Letty thì bắt đầu sôi nổi trò chuyện về những thời xưa cũ. Chàng thuật lại những điều mà mình đã kinh qua ở mức độ mà chàng cho là vừa phải, còn Letty thì kể lại đời mình cho đến ngày hôm ấy. Nàng nói một cách táo bạo, anh Lester à, bây giờ anh đã yên ổn gia đình rồi, em xin thú thật, trước kia bao giờ em cũng muốn được một người duy nhất đến cầu hôn, đó là anh, mà anh chẳng bao giờ làm thế cả. Có lẽ tôi không bao giờ dám. Chàng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lấy tuyệt vời của nàng, và nghĩ rằng dễ thương nàng có thể biết mình chưa cưới cũng nên. Chàng có cảm giác rằng nàng ngày càng đẹp thêm lên về mọi phương diện. Giờ đây đối với chàng, nàng dường như là một nhân vật thượng lưu lý tưởng, hiện thân của sự hoàn mỹ, duyên dáng, tự nhiên, tế nhị. Là một phụ nữ khéo giao dịch, trang hòa với mọi người, biết thích ứng với từng người mới đến ở bệnh viện phù hợp nhất với người ấy, dù đó là nam hay nữ. Dân, anh nghĩ đến hay, em biết anh vừa nghĩ gì rồi. Người mà anh thật sự nghĩ tới, vừa mới rời khỏi bàn chúng ta thôi. Cô bạn yêu quý ơi, đừng vội vàng khẳng định, cô không biết tôi đã nghĩ gì đâu. Dù sao đi nữa, em cũng phải công nhận cho anh một điều, cô ấy thật kiều diễm. Chàng trả lời đơn giản, Jenny có những ưu điểm. Và anh hạnh phúc chứ? Ồ, khá hạnh phúc. Dần, tôi cứ cho là mình hạnh phúc đi. Hạnh phúc như bất kỳ kẻ nào nhìn nhận cuộc sống như trong thực tại. Cô cũng biết là tôi không có nhiều ảo tưởng dày dò. Anh bạn thân mến ạ, nếu như tôi hiểu anh đúng, thì tôi cho rằng anh chẳng có ảo tưởng nào cả. Rất có thể là như vậy. Chẳng có ảo tưởng gì cả, Letty ạ. Nhưng đôi khi tôi cũng mong rằng mình có một vài ảo tưởng cơ đấy. Như thế có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn. Còn em cũng vậy, anh Lester à. Thực tế, em coi cuộc đời mình như một thứ thất bại. Anh cũng biết đấy. Mặc dù em giàu có đến như Dương Khải Thạch Sùng ấy, cũng không hẳn như thế. Có lẽ trước kia hai tay triệu phú này giàu hơn em một chút. Cô mà lại ăn nói kỳ cục như vậy. Cô vừa đẹp, vừa có tài, lại có tiền nữa, lạy chúa. Có tiền thì em làm được cái gì nào? Cứ du lịch, chuyện phím và xua đuổi cái bọn đào mỏ ngu ngốc ấy. Ôi anh thân mến, đôi khi em chán quá đi mất. Letty nhìn Lester bất chấp Jenny, tình cảm xưa vẫn trở lại. Vì lẽ gì mà nàng lại bị người khác lừa gạt và chiếm mất chàng? Chàng và nàng bên nhau đầm ấm như một cặp vợ chồng đã lấy nhau từ lâu, hoặc một đôi tình nhân trẻ. Jenny cũng chẳng có quyền đòi hỏi gì hơn nàng. Nàng nhìn chàng, đôi mắt nói lên nhiều ý nghĩa. Chàng mỉm cười hơi rầu rầu. Nhà tôi đến đây rồi, chúng mình sẽ phải gắn bình thản và bàn đến những chuyện khác. Cô sẽ thấy Jenny rất hay, thực thế.
Vâng, em biết.
Nàng trả lời, quay lại phía Jenny với nụ cười rạng rỡ. Jenny hơi thoáng thấy ngờ ngợ. Nàng mơ hồ nghĩ rằng đây có thể là một trong những người tình cũ của Lester. Đây mới là loại phụ nữ mà lẽ ra chàng đã chọn, chứ không phải là nàng. Cô gái này rất hợp với địa vị xã hội của chàng, và nếu lấy cô ta, có thể chàng cũng đã hạnh phúc như bây giờ, dễ thương còn hạnh phúc hơn cũng nên. Liệu giờ đây, chàng có đang nhận ra điều đó không? Rồi nàng gạt cái ý nghĩ khó chịu ấy đi, chỉ chút nữa là nàng đã phát ghen, mà như thế thì thật đáng khinh bỉ. Thái độ của Letty Geron vẫn tiếp tục tỏ ra rất dễ chịu đối với vợ chồng nhà Kane. Hôm sau, nàng mời hai người cùng đi xe dạo chơi phố Rotten, sau đó ăn tối ở khách sạn Claridge. Rồi nàng phải đến một cuộc hẹn gặp nào đó về một công việc khiến nàng sắp sửa phải đi Paris. Nàng thân ái chào tạm biệt cả hai người và hy vọng sẽ sớm gặp lại nhau. Nàng thoáng buồn, hơi có vẻ ghen tị với vận may của Jenny. Đối với nàng, Lester không mất đi một vẻ hấp dẫn nào, có chăng là chàng như có vẻ lịch sự hơn, ân cần hơn, tráng kiện hơn. Nàng thành thực cầu mong chàng được tự do, còn Lester có lẽ trong tiềm thức cũng đang cùng một ý nghĩ như vậy. Rõ ràng là vì Letty đang gợi đến vấn đề ấy, nên tâm trí chàng mới quẩn quanh nghĩ đến tất cả những sự việc có thể đã xảy ra nếu như chàng lấy nàng. Giờ đây, hai người tương đắc với nhau về các mặt triết lý, nghệ thuật và thực tiễn. Nàng quen biết mọi người trong lĩnh vực giao thiệp của chàng, mà lĩnh vực ấy cũng là của nàng, còn Jenny thì chẳng biết ai cả. Hai người có thể chuyện trò về một số đặc điểm tế nhị của cuộc sống với một phong cách không thể nào có được giữa chàng và Jenny, bởi vì đó là những khái niệm không có trong vốn từ vựng của Jenny. Những ý nghĩ của Jenny không tuôn ra nhanh chóng như của bà Geron. Thực ra, bản chất Jenny có những nét sâu hơn, bao quát hơn, đồng cảm và giàu cảm xúc hơn, nhưng nàng không thể hiện được đặc điểm ấy trong trò chuyện hời hợt. Nàng sống cái bản chất thực sự của nàng, và có lẽ đó là cái đã thu hút Lester đến với nàng. Ngay bây giờ, và trong những hoàn cảnh đại loại như vậy, nàng dường như ở thế bất lợi, mà bất lợi thật. Lúc này Lester có cảm giác rằng suy cho cùng, có lẽ trước kia giá chàng chọn Letty quá ra là tốt hơn. Tốt bằng thì nhất định rồi, và nếu vậy giờ đây chàng hẳn không có cái ý nghĩ ngắn ngẫm này về tương lai mình nữa. Mãi đến khi hai người đến Cairo mới gặp lại Letty Geron, họ bất ngờ gặp nàng trong mấy khu vườn xung quanh khách sạn, hay nói cho đúng ra là Lester đã gặp, bởi vì lúc ấy chàng có một mình vừa dạo chơi vừa hút thuốc. Chàng kêu lên, ồ, thế này thật là may mắn, cô từ đâu tới đây?
Từ Madrid anh ạ. Mãi đến hôm thứ năm vừa qua em mới biết là mình sắp đến đây. Vợ chồng Ellicott cũng ở đây, em đến đây cùng với họ. Anh biết không, em cứ băn khoăn không biết anh ở đâu. Rồi em bỗng nhớ rằng anh đã nói là vợ chồng anh sắp sửa đi Ai Cập. Vợ anh đâu?
Có lẽ bây giờ cô ấy đang tắm. Thời tiết ấm áp này khiến cho Jenny ham thích nước. Giờ nãy chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc ngâm mình xuống nước. Hai người dạo chơi một lát, Letty dẫn bộ đồ lụa màu xanh nhạt, tay cầm một cái dù màu xanh pha trắng duyên dáng ghét trên vai và nôm nàng rất xinh.
Ôi lạy Chúa, đôi khi em băn khoăn không biết làm gì với bản thân mình, em không thể cứ rong chơi hoài như thế này, có lẽ em sẽ trở về bên Mỹ mà sống.
Thế sao cô lại không về?
Về thì em có lợi gì đâu, em không muốn lấy chồng, bây giờ em chẳng có ai mà lấy, cái người mà em cần ấy.
Nàng liếc nhìn Lester một cách đầy ý nghĩa, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Chàng nói hơi vụng về. Ồ, cuối cùng rồi cô sẽ tìm được một người nào đó. Cô không thể trốn tránh lâu được, không thể được, vì cô xinh đẹp mà lại có tiền.
Ôi anh Lester, anh im đi.
Thôi được, nếu cô muốn thì cứ việc ở vậy, tôi bảo thật đấy.
Anh vẫn nhảy đấy chứ?
Nàng hỏi giả hời hợt. Bụng nghĩ đến cuộc khiêu vũ sắp sửa tổ chức tại khách sạn chiều hôm ấy,
Trước đây mấy năm chàng nhảy rất cừ. Đồn tôi có vẻ còn hay nhảy không?
Ồ, anh Lester,
anh không định nói là anh từ bỏ cái nghệ thuật quyến rũ ấy đấy chứ? Em vẫn thích nhảy, còn chị Kênh thế nào?
Không, cô ấy không thích. Ít ra thì cô ấy cũng không biết nhảy. Cô thử nghĩ xem, có lẽ lỗi tại tôi. Ít lâu này tôi không nghĩ đến chuyện nhảy.
Chàng bỗng nhớ ra là đã khá lâu rồi chàng không đến dự bất kỳ một buổi họp mặt quan trọng nào cả. Sự đối lập xuất phát từ câu chuyện rắc rối của chàng đã khiến chàng ngừng những hoạt động ấy.
Anh đến nhảy với em tối nay nhé. Vợ anh sẽ không phản đối đâu. Cái phòng nhảy thật tuyệt vời, sáng nay em đã nhìn thấy.
Tôi còn phải nghĩ xem thế nào đã. Lâu lắm tôi không nhảy. Ở tuổi tôi có lẽ khiêu vũ cũng khó khăn đấy.
Ôi anh im đi anh Lester, anh làm em cảm thấy mình đã già. Anh đừng ăn nói nghiêm nghị như thế. Lạy Chúa, anh mà cũng nghĩ là mình đã già.
Tôi đang nghiệm thấy như thế, cô bạn thân yêu ạ.
Tuổi tác chỉ làm ta càng có duyên thôi, người tình cũ của chàng trả lời.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 18 tiểu thuyết Jenny Get Hard. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.